chẳng quản thương bất liên giới lào. Nghiệp chướng bao chướng rồi chướng cần tiêu trừ ta đó phước thượng giai hiện tâm. Thân công đang nghiệp mạc lì bình an. Nguyện như lãng giới nhóm thắng thần dư vô tình tề lành phần nào.
Lựa chọn về dòng dõi, lựa chọn về học thức,
เรือจอดเป็นเงียบเรือจอดไปตัวตัดเรือจอดไปง่ายสวยง่ายหอดเรือจอดเยอะเยอะเยาเติมหลังเย็นcho nên trong đời sống tình yêu lửa đôi sự lựa chọn rất là kỹ. Tại sao như vậy? Nhiều tình yêu bình thường nhìn bông hoa đẹp, bông hoa đẹp quá, mình thương bông hoa quá, mình cứ cần để những bông hoa đỏ khổ đau hay quá hay là mình thấy bông hoa đẹp mình thương xong mình đi thôi. Mình nhìn một ảnh trăng đẹp là ô ảnh trăng đêm nay đẹp quá và mình nằm buồn mình đi không, mình có trách nhiệm gì về cái đẹp cái xấu của ảnh trăng? Cho nên ảnh trăng tròn hết việc mình có trách nhiệm. Cho nên tất cả cái tình yêu trở về nhau mà mình không phải là tình yêu của đời sống lừa dối thì trách nhiệm đối với nhau rất là ít, thoáng qua, nếu có thì chỉ là thoáng qua. Trong lúc đó tình yêu lửa đôi mà đến với nhau thì chắc là nó một phần của nhau rất là lớn. Vì là lớn như vậy, vì là quan trọng như vậy, cho nên ngày xưa trao của chúng ta chuyện vấn đề vợ gả chồng cho con trai con gái là trọng vấn đề. Và vấn đề đó liên hệ đến cái hạnh phúc của hai người, con trai con gái của mình, nó liên hệ đến cái danh dự của hai gia đình, nó liên hệ đến cái danh dự và dòng dõi của hai người thân. Ngày nay người ta gọi là xã hội văn minh, nhưng mà thực sự là xã hội chỉ văn minh trên khoa học kỹ thuật, không phải là văn minh trên đạo đức, không phải là văn minh trên nhân bản. Người ta đã lầm lồn, người ta nói thời đại văn minh mà, nhưng mà thực sự ra văn minh là văn minh khoa học kỹ thuật. Chứ thời đại ngày nay không có văn minh về những các con người, không có văn minh về đạo đức con người, không có văn minh về biệt khẩu như ngày xưa cao của chúng ta đã có cái nền văn minh. Và vì vậy cho nên ngày hôm nay cái đời sống của tình yêu lửa đôi, người ta tới với nhau rất dễ và người ta chia tay nhau cũng rất dễ. Tôi có đọc báo mà trong Sài Gòn giới trẻ đi tới với nhau và chia tay nhau đến 60%, và bên Mỹ và cả Âu Châu thì 80%. Tại sao như vậy? Là tại vì cả Âu Châu, cả Tây Phương cũng như là có người ngày nay hơi hợp về cái nền văn hóa văn minh nhưng mà của thế giới công nghiệp. Mà vì vậy cho nên cái đời sống lửa đôi nó bị đổ vỡ rất nhiều. Ngày nay gia đình của quý vị rất là có phước, rất là có phước, và hai con quý của phước cũng rất có phước. Tiền đến chùa để làm một lễ cầu an và nghe Phật thoại rồi cầu người ta bảo chứng minh cho đời sống lửa đôi, điều đó không đơn giản chút nào. Có nhiều người đi chùa cả đời nhưng mà vẫn còn chưa để thể hiện cái chuyện này. Và có đôi khi cha mẹ muốn như vậy mà con cái không muốn thì cũng chưa. Và có khi con cái muốn mà cha mẹ không muốn thì cũng chưa. Đâu phải cha muốn, cha mẹ muốn mà được đâu, hay là con cái muốn mà được đâu. Cho nên cha mẹ muốn làm lễ thành hôn cho con trai con gái của mình theo cái nghi thức tôn giáo, theo truyền thống tâm linh của đất nước mình, của người Á Đông, có cả kiểu như vậy. Hoặc là con trai của tâm đạo của cha mẹ theo đạo đức kiểu phước đức thi công chiêu. Vì vậy mà trong cái đời sống của tình yêu lửa đôi được chọn lựa rất là kỳ, đó là những gia đình mà có truyền thống văn hóa rất là sâu, còn truyền thống tâm linh rất là lớn để làm được việc này. Và quý vị phải biết rằng ở trong đời sống đấy
nếu cha mẹ mà quá có nhiều phước đức mà trong lúc đó con cái kém phước đức thì vẫn không thừa hưởng được cái phước đức của cha mẹ, con cái không thừa hưởng được phước đức của cha mẹ. Và có những trường hợp con cái phước đức quá lớn mà cha mẹ thật thì phước đức kém đi cũng thừa hưởng được cái phước đức của con cái. Điều này chắc quý vị nhìn ở trong dòng họ của mình, nhìn ở trong xóm làng của mình, nhìn ở trong quê hương của mình thì mình cũng thấy. Có đôi khi cha mẹ rất là đàng hoàng, rất đạo đức, rất hiền lương, nhưng mà con cái không thừa hưởng được cái đạo đức, cái hiền lương phúc hậu của cha mẹ, con cái trở thành ăn chơi cặn bã, hư hỏng. Cho nên con cái không thừa hưởng được cái phước đức của cha mẹ, bởi vì con cái kém phước đức. Và có những gia đình con cái rất đàng hoàng, rất nghiêm túc, nhưng mà cha mẹ rất là bê bối, lần qua tiếng lại một ngày. Và có khi con cái rất là phước đức, làm nên lỗi chuyện thì cha mẹ cũng không. Cho nên cái mà gọi là thường thường phước đức giữa con cái và cha mẹ phải có một sự tương nhau, thích ứng thì mình lâu dài. Cho nên cha mẹ phải bị tu tập để có phước đức, và con cái cũng phải bị tu tập để có phước đức. Và cái sự thành tựu phước đức ngay trong cái giây phút hiện tại này, đó là những nhân lực, một sự mong nhiều mà quý vị hiện tại đã tìm hay vải chúa một vải để tỏ lòng biết ơn Tam Bảo, biết ơn tổ tiên ông bà rồi ngoài của mình. Thưa tất cả quý vị, nếu tình yêu lửa đôi mà không có hạnh phúc thì giữa đời này không có gì để gọi là có hạnh phúc được cả. Vợ chồng ăn ở với nhau mà không đàng hoàng, không cười một cái nụ cười cho nó tươi tắn và vô sự với nhau thì gia đình mình không có hạnh phúc. Gia đình mình không có hạnh phúc thì làm gì mà có cái mình hạnh phúc? Gia đình mình không có hạnh phúc, cha mẹ mình là gì mà? Cho nên mọi hạnh phúc của đời sống con người nó phải đi từ nơi tìm hạnh phúc của gia đình. Và để bảo chứng cho cái tình yêu lửa đôi được hạnh phúc và lâu dài thì hai con Quý và Phương nên nhớ những điều mà thầy dạy sau đây. Thứ nhất là phải luôn luôn nuôi dưỡng chất liệu nhân nghĩa với nhau, bởi vì khi mà đời sống lửa đôi chưa đi tới với nhau để sống vợ chồng thì đó là cái tình yêu rất là đẹp, tình yêu đầy mơ mộng nhưng mà đầy hảo hiệp ở trong. Nhưng khi tình yêu đã trở thành hiện thực trong cái đời sống lửa đôi thì tình yêu không còn là mơ mộng nữa, mà không còn hảo hiệp nữa, mà nó đã trở thành hiện thực. Và khi mà nó đã trở thành hiện thực rồi thì khi đó không còn là tình yêu nữa, mà là trở thành tình nghĩa. Cho nên mình phải đem cái nhân nghĩa mà đối xử với nhau, chứ không phải đem cái tình yêu mà đối xử với nhau. Khi đời sống vợ chồng đã được hợp thức hóa bởi hai dòng họ, bởi luật pháp của xã hội và bởi tâm linh tôn giáo rồi, thì chúng ta phải được bảo chứng bằng cái tình nghĩa. Tình yêu nó đã đi vào tình nghĩa. Cho nên người chồng phải sống có nghĩa với vợ, còn người vợ phải sống có nghĩa với chồng. Mà nếu chúng ta không sống có nghĩa với nhau thì tình yêu cũng mất luôn. Tình yêu càng sâu đậm là bởi vì tình nghĩa của chúng ta nó càng gắn chặt, nó càng chân tình. Do cái nghĩa mà tạo ra cái tình. Mà khi đã sống với nhau có nghĩa như vậy rồi, có tình nghĩa như vậy rồi, thì khi giàu mình cũng cầu nhau vui, mà khi nghèo mình cũng cầu nhau vui, khi mà thuận lợi mình cũng cầu nhau vui, mà khi mình khó khăn cũng cầu nhau vui. Cái vui trong thuận lợi thì vui trong khó khăn thì vui khi giàu có, thì vui khi nghèo nàn, thì vui khi làm nên đầu chuyện, thì vui khi làm khó khăn, thì vui đó, thì vui đó không phải là cái vui của tình yêu đâu, mà đó là cái vui của tình nghĩa. Mà cái điều này người Á Đông mình có, những cái gia tài văn hóa Đông dành cho chúng ta, nền đạo thì Á Đông dành cho chúng ta. Còn cái người theo cái chủ nghĩa thân thiện thì không có chuyện này. Có tiền thì ăn với tôi, không tiền ăn ngồi tôi đi, đó là cái tai họa của xã hội thực sự. Và từ đó đưa lên những bất hạnh trong cái đời sống hạnh phúc nhất. Cho nên hai con phải luôn luôn nhớ cái chất liệu tình nghĩa để bảo vệ một thân tình yêu nữa đâu. Chất liệu thứ hai, mấy đứa con phải biết giữ gìn lễ nghi cho nhau. Vợ nói với chồng phải nói như thế nào, và chồng nói với vợ phải nói như thế nào. Bởi vì lời nói truyền tải cái chất liệu của những nghĩa và lễ nghi ở trong cái lời nói đó, nó hiến tặng cho nhau hạnh phúc. Cái lời nói là không truyền tải được cái chất liệu những nghĩa, không truyền tải được cái chất liệu của lễ nghi ở trong cái lời nói đó, nó gây cái đau khổ cho nhau, gây cái tai họa cho nhau. Ở đời người ta không phải chỉ khổ đau vì cơm ăn áo mặc, người ta không phải chỉ khổ đau vì tiền nghi nhà ở hay là vì tiền xã hội, mà đôi khi ta khổ đau chỉ vì một lời nói. Và ở đời ta không phải hạnh phúc chỉ vì có cơm ăn, có nhà ở, có vị trí xã hội, mà hạnh phúc là vì nhận ra được một cái lời nói chân tình từ người nào đó một sự đúng. Cho nên tuy là vợ chồng mình gửi sướng gửi thịt với nhau, nhưng mà mình cũng có để đi với nhau, để biết chịu sự với nhau trong một đẹp. Người đàn ông người con trai có cái phong cách, có cái lễ nghi của người đàn ông người con trai, người con gái cũng phải có cái phong cách, cái lễ nghi của người con trai, chứ không phải con trai với con gái với con trai. Có cái chuyện con trai với con gái, con gái cũng có cái đàn ông với đàn bà, có đàn bà với đàn ông, làm gì mà có đàn ông với đàn bà, làm gì mà có chuyện đàn bà với đàn ông, có cái không có, mà mình tư là có, mình hành xử, cho nên cuối cùng mình bị học mà bị dụng rồi. Cho nên người con trai có thể tắt lễ nghi của người con trai, người đàn ông có thể tắt lễ nghi của người đàn ông, người con gái có phép tắt lễ nghi của người con gái, người đàn bà có phép tắt lễ nghi của người đàn bà, người đàn bà chưa có gia đình có phép tắt lễ nghi của người đàn bà chưa có gia đình, người đàn bà có gia đình rồi có phép tắt lễ nghi của người đàn bà có gia đình, người đàn ông chưa có gia đình có phép tắt lễ nghi của người đàn ông chưa có gia đình, và người đàn ông mà đã có gia đình rồi thì sẽ có phép tắt lễ nghi của người đàn ông đã có gia đình. Không phải người đàn ông chưa có gia đình mà mình sống như một người có gia đình, hay là một người đàn ông đã có gia đình mình sống như một người đàn ông chưa có gia đình là học rồi, hạnh phúc của học này. Phải không quý vị? Có phải không quý vị? Một người đàn ông chưa có gia đình, mình đi 2-3 ngày mình về nhà, điều đó trong gia đình đôi khi có thể khác, nhưng một người đàn ông có gia đình để vợ mà đi 3-4 ngày mà không trong gia đình ai bị chi cả, thì người đàn ông đó không thể khác được. Về bà vợ bà phải cam ra ngay cao nhau ngay, mà khi bà vợ bà cam ra cao nhau thì như thế nào, cái tình thương nó sẽ bị mất đi, cái cuộc sống đẹp với nhau nó sẽ giảm. người đàn bà mà có chồng rồi ấy, mà xin đi vài ba ngày ấy, để có công việc ấy, người ta thể dễ chịu. Người không gái mà chưa có chồng, chưa có gia đình, một luôn tuần đi vài ba ngày, ở đâu ai biết, ở đâu ai đi ai biết về ai, người không gái đó như thế nào, hư ngay mà hư ngay. Không ai tin tưởng vào cái những cái đàng hoàng của người gái đó. Điều đó có phải không quý vị? Cho nên thầy muốn là hai con có hạnh phúc thì hai con phải biết giữ cái lễ nghĩa cho nhau, giữ cái phép tắc cho nhau. Và cái đó, cái này không phải là một sự phương bức mà là một sự ý thức. Mình giữ phép tắc cho nhau là vì mình ý thức rằng nhờ cái giữ gìn này mà mình có hạnh phúc, do cái giữ gìn này mà mình có hạnh phúc. Mình vòng cái này thì hạnh phúc mình có, hạnh phúc bản thân mình có, hạnh phúc gia đình mình có. Thì khi mà hạnh phúc mình cũng có, hạnh phúc gia đình mình có, thì ai làm sao trong đời của mình làm sao, gia đình mình làm sao, cái xã hội mình phải làm sao cả. Đó là điều mà hai con phải lưu ý. Và quý vị có mặt hôm nay cũng phải lưu ý. Hai con dự lễ nghĩa không nhận cho hai con, mà hai con còn phải dự lễ nghĩa cho cha mẹ của hai con phải thích, cho dòng họ của hai con phải thích. Cho nên dâu thì phải làm dâu như thế nào, phải nói năng như thế nào, phải giáo giá, phải đối xử như thế nào về anh, về chị, về em bên nhà trong, phải đối xử như thế nào về chú, về bạn, về cô, về gì bên nhà trong. Mình đổi sự vòng đi một lần, người ta có thể tha thứ, hai lần có thể tha thứ, ba lần ai tha thứ nói, và bốn lần, năm lần thì nói sinh ra vấn đề. Có phải không? Và người con trai cũng vậy. Mình phải đổi sự dự lệ, dự phép tắc như thế nào đối với quốc gia bây giờ, đối với anh chị em bên mờ của mình, đối với bà con chủ bạn bên ngoài bên mờ của mình. Mà sự dư lệ đó không có sự dư lệ nào có hiệu quả cao nhất bằng mình đem cái tấm chân tình mà sống. Mình thương cha mẹ mình thương anh em bà con bên mình như thế nào thì mình phải thương cha mẹ anh em bà con bên mờ như thế đấy. Rồi bên mờ mình thương cha mẹ ba con của mình như thế nào thì mình phải thương cha mẹ ba con ở bên trong như thế ấy. Mình đối xử với nhau như vậy có đẹp không, có hạnh phúc không? Đó, cho nên mình biết cách là giữ cái lễ nghi cho nhau, giữ cái phép tắc cho nhau, giữ cái ý nghĩa cho nhau. Đó là một điều hết sức cần thiết. Nhưng mà biết cái gì khó hơn còn gì, nhưng mà thể hiện và sống sẽ càng khó hơn, có phải không? Cho nên biết khó như vậy nên mới đi tới với nhau để giúp nhau. Đó, cho nên vợ sơ xuất thì chồng phải nhắc, chồng sơ xuất thì vợ phải nhắc. Ngày này, ngày mai này là kỳ bên anh đó. Đó. Cho nên em phải lo xin phép sửa soạn công việc để về lo. Không khi mà mình quên, mình trong mình có một phần nhắc. Mà nếu mà không nhắc, chồng đi làm quên thì cũng mục tiêu, nếu không sai cần về. Coi như mình quên luôn. Quên luôn thì mình gia đình nghĩ như thế nào. Đó, bởi vì ham giờ quên rồi đó. Một câu nói đơn giản thôi, hạnh phúc mình nó đổ vỡ. Hoặc là bên nhà gái, bên vợ mình có việc, bên mình nói anh ơi ngày mai ngày một là bên nhà mình có việc, có nhà anh sắp xếp việc cơ quan thì nó để anh đi về để lo việc. Mình nhắc như vậy nhưng mà trong có cái quên quên thì cũng nhớ lại, hay là mình vừa nhắc nhở cho nhau nhưng mà thì nó tạo ra sự gắn bó, một sự hỗ trợ cho nhau. Mà quên là thì chắc giờ đời này sao cũng quên. Hoặc là đôi khi bà vợ bà quên nhá, bà vợ bà quên việc mình bà vợ ham làm quá quên, người chồng cũng có một phần nhá. Ngày mai là tỷ đến bên ngoài với mèo, em lo mà về trước, rồi anh về sau mua đồ loài chứ lo về đấy, là mình nhá. Hạnh phúc nó tự mình tân tỷ tân tỷ tân tỷ, chứ không phải hạnh phúc ở trên trời giáng xuống của mình đâu. Không có cái hạnh phúc nào trên trời trao mà giáng xuống cho mình hết á. Mà không có cái hạnh phúc mua mà giữa nước nó vọt lên để mà cho mình hết á. Mà hạnh phúc nó tới cho mình từng chút từng chút từng chút cho mình kịp từng chút từng chút dắt dở nhau, té nhì về nhau và chút nhau thì hạnh phúc của mình trên cái từng chút hạnh phúc nữa nó tạo thành, nó đi tới với nhau, nó tạo thành các khối lượng hạnh phúc lớn, phải không quý vị? Cho nên đó là cái chức điều thứ hai mà hai con phải lưu ý. Thầy chỉ nói những cái nét đặc trưng và cả con thiếu sức thông minh để mà cảm nhận và vận dụng. Cái điều thứ ba mà thầy muốn nói cho hai con, mình có tình nghĩa, mình có giữ lễ cho nhau và giúp nhau giữ lễ, giữ ý nghĩa cho nhau và giúp nhau giữ ý nghĩa. Nhưng mà mình không có trí tuệ, không có hiểu biết thì cái việc mà giữ tình nghĩa của mình cũng khó mà thấu đạt, và giữ ý nghĩa cho nhau cũng khó mà thấu đạt. Bởi vì có khi mình cố gắng giữ những hành trình, mình cố gắng làm cái động mà nó sai, và bởi vì mình thiếu cái sự hiểu biết. Cho nên cái chất liệu thứ ba mà thầy muốn nói hai con là hai con phải luôn luôn nỗ lực học hỏi để có sự hiểu biết. Tình nghĩa lắng nghe của người lớn, người lớn nói cái gì mình ngồi yên để nghe, nghe xong rồi mình lọc. Mình thấy cái điều đó, bạn nói như vậy, bố nói như vậy, thì nói như vậy, có nói như vậy, gì nói như vậy, ba mẹ mình dạy như vậy, mình ngồi yên để nghe. Có thể những gì ba mẹ mình dạy, bây giờ mình chưa tới, nhưng mà 5-7 năm thì nó sẽ tới được. Mà đôi khi mình nói, ba mẹ nói chứ cái chuyện mà của những chi mốt, nhưng mà thật sự ra mình chưa tới, nhưng một năm sau nó sẽ tới, một tháng sau sẽ tới hay là 10 năm sau sẽ tới. Cho nên cái gì mà hay thì mình ghi nhận để đó, để tạo nên cái phổ biến hiểu biết của mình. Mà muốn có sự hiểu biết thì phải biết lắng nghe, phải biết lắng. Bởi vì mình lắng nghe được thì tâm mình nó yên, tâm mình nó yên được thì cái trí tuệ từ cái tâm nó yên đó nó sinh khởi. Thì trí tuệ đó mới có khả năng quyết chặt mọi chuyện đúng sai dựa lên một cách chính xác. Tình thì phải tình như thế nào, nghĩa thì phải nghĩa như thế nào, ân thì phải ân như thế nào. Mình biết được như vậy là nhờ mình có sự hiểu biết. Và hai con phải luôn luôn học hỏi để có sự hiểu biết. Quý thương phương mà không hiểu biết về phương thì không thể cho phương hạnh phúc được, không thể tạo ra cho phương hạnh phúc được. Và phương mà thương quý mà phương không hiểu biết về quý thì phương cũng có khả năng chế tạo ra và hiện tạo hạnh phúc cho quý được. Cho nên quý mà thương phương thể hiểu được, hiểu được từ trong ra ngoài của phương, hiểu được từ cái thể xác cho tới tâm hồn của phương, hiểu. Vợ mình sức ngán đâu, mình yêu cầu vợ mình đạt ở vừa thì sức mình, sức vợ mình ngán đâu, Bởi vì sức vợ mình chỉ gặp 30 cân thôi, mà mình yêu cầu vợ mình phải gặp 40 cân thì vừa gặp không nổi. Như vậy thì mình phải biết cái sức vợ mình gặp bá, những cái công việc trước mình ngán không? Phải biết để mà nhờ, phải biết để mà giúp. Phải biết vợ mình lo cho con mình ngán không? Lo việc nhà của mình ngán không? Phải biết. Quy phải biết. Thì khi nào mình thương được Phước, mình tạo ra được cái hạnh phúc. Và Phước của vậy, phải biết trong mình thì sức ngán không? Lo việc nhà ngán không? Gánh vác việc dòng họ ngán không? Gánh vác việc xã hội ngán không? Thì Phước phải biết. Và phải yêu cầu. Thì như vậy là trở thành một người vợ hiền. Còn không hiểu biết vợ trong mình chỉ cái sức thì làm hàng được 1.5 triệu thôi, mình nói thì đem về Trung ương khoảng 2 triệu là 3 triệu Phương thì thỏa mãn rồi. Thì cuối cùng là 1 tháng, 2 tháng không đáp ứng được, mà về thì Phương phải cam ra quý tháng mới được 1.5 triệu đấy à. Thì cuối cùng là từ cái đó mà Phương phải đưa tới những cái nghề nghiệp không đáng hoa. Mà khi mà nỗ lực với cái nghề nghiệp không đáng hoa mà không được nữa thì chỉ còn cái là đi làm những cái việc bất chánh. Như vậy thì mình không hiểu biết là đẩy người chồng mình đi vào chỗ tai họa. Và khi chồng mình đi vào chỗ tai họa rồi thì mình ở nhà thế nào, mình cũng bị tai họa luôn. Mình không thể gánh nặng nào cả. Do đó mà vợ chồng phải biết cái sức lực của nhau, cái khả năng của nhau, cái hiểu, cái sự chịu đựng của nhau để mà giúp nhau. Điều đó là điều hết sức cần thiết trong cái đời sống của tình yêu của mình. Phải không quý vị? Có phải không? Quý vị có cái nào thì trong camera chắc? Nhưng vì mà còn trong rồi có cái nào thì trong camera chắc? Nhưng vì mà còn rồi có cái nào thì trong camera chắc? Cho nên camera là vì chỉ vì nó thiếu hiểu biết mà. Cái hiểu biết chỉ biết một mặt mà không biết nhiều mặt. Biết một khía cạnh là không biết nhiều khía cạnh. Mình cũng tạo được cái hạnh phúc. Có phải đâu phải là mình đem đi làm về được 3 điều vẫn cái chặt được mặt vợ này 3 điều đấy. Anh biết làm ra tiền mà anh biết cắt ứng dụng tiền và trao tiền cho người khác thì cái việc làm ra tiền của anh cũng vô nghĩa, trở thành pha bồi chẳng ăn. Quý vị có nhớ không?
Dạ.
Trong phải chỉ mình làm ra 3 triệu khoảng 10 triệu về bước cái chặt trước mặt vợ mà cũng được rồi. Việc làm ra tiền mà không biết đưa tiền cho vợ, không biết cắt tiêu tiền cho vợ, tiêu tiền về vợ không biết cắt sử dụng đồng tiền đúng nghĩa thì việc làm ra tiền của mình trở thành vô nghĩa. Và chính cả đó là phá vỡ cái hạnh phúc gia đình của mình. Hoặc là người vợ thì làm ra tiền về bức cái sách trước mặt chồng, hoặc là đôi khi mình làm ra tiền đưa về tiền cho người giá mà đưa đây 500 đến 3 này thì phải lắm được rồi, 500 là có tiền nhưng mà mình vòng về thì nó trở thành tờ giấy rồi, nó trở thành vô nghĩa, nó trở thành phi đạo đức. Cho nên cái sự hiểu biết trong cái đời sống hàng ngày nó sẽ tạo ra cái hạnh phúc cho chúng ta rất là nhiều, phải không quý vị? Nên thầy muốn rằng là hai con phải luôn luôn học hỏi để có cái sự hiểu biết đúng đắn và đem cái hiểu biết đó mà ứng xử trong mọi hoàn cảnh, và hoàn cảnh nào cũng phải ứng xử cho nó đẹp. Mà người Việt Nam mình có nói tiếng chào cao mông cổ phải này à, tiếng chào cao mông cổ đấy, không phải là mình muốn cao cổ để người tới đến thiên hạ tới ăn đâu, dễ đâu, không có dễ chút nào, không dễ chút nào. Không phải nhà mình giàu là thiên hạ tới đâu. Nhà mình giàu thiên hạ tới đâu. Tôi thấy có nhiều cái nhà rất là giàu nhưng mà cửa đóng luôn. Và mình nấu mấy củ sắp củ khoai luôn mà để 3 tháng nay ăn không phải dễ đâu. Đôi khi nghèo đấy không, mình không chạy thì người ta xuống xóm, không lập đảng. ันเราคือใจเราไปในใจคือจิตตั้งเดียวมีคือสองในนี้รสแดดมีคือ nỗi sự tâm thể ในนี้ตั้งคือสุขีจิตตั้งเนี่ยดอกนั้นคือหาข้อที่ว่าคือจิตเดียวคือตื่นมาไทยดอกไปหาก้อนละประกอบคือ1ปีตัวนะพอจงมันตีนาวที่ดําเนินไปนะบริเวณตีนาวที่เราประกอบให้ครบจงนี้บริเวณที่ดําเนินไปตั้งแต่ตัวยาวนี้ยินเสร็จนี้ตัวนอกไปมาพอมีที่จงที่ตรงนี้ยินเสร็จนี้จะคือที่ครบอันใดนั้นทุกก็คือยีคงเท้าทุกบังที่บริตรงนี้thề mà khi vợ chồng mà nghi ngờ nhau còn niềm tin vào nhau thì cái chuyện không còn tình không còn nghĩa không còn chi hết á vô lo gì cả nhưng mà vợ chồng có niềm tin vào nhau hiểu nhau và tin nhau rồi thì từ cái đó mà còn tình không nghĩa mà không có hiểu nhau không có tin nhau thì đừng nói chuyện hạnh phúc làm chi mà có hạnh phúc do đó hai con phải luôn luôn trao đổi với nhau để có cái niềm tin với nhau. Còn nghi ngờ với nhau là phải chọn ngay, phải chứng minh rằng, phải chứng minh rằng điều anh nghi tôi như vậy không phải, hay là anh nghi em như vậy không phải, là em nghi anh như vậy không phải, phải chứng minh ngay. Ví dụ có một cái điện thoại di động gọi tới cho Quyên. Mà quý đã ngồi được điều này phước mà không nói à, xin phép em này có điện thoại riêng anh ra mà anh nghe của cái đàn, nhưng mà nghe xong rồi thì phước để ý quý là chuyện tình cũ tình cũ vô mà có cái mặt thì mặt mà có như là cả tiếng gà là có như mèo đó, mèo vòi là chết rồi, mèo vòi là chết rồi, nghĩ mà có mặt ở đâu là nó khổ hơn hẳn. Mà đôi khi cuộc đời này nó chỉ đổ vỡ, chỉ tìm vụ điện thoại thôi nha. Câu nói đúng quá cũng không nên nào đó. Cho nên mình phải phải chuẩn bị. Nhớ không Quý? Nhớ không? Nhớ không cô?
Dạ.
Còn nhớ không? Mày được con tờ mô mà hàng quốc lửa đôi cũng dễ rồi. Dễ rồi. Khó nhất. Hỏi trong đời này làm gì khó nhất thì người con gái phải thông minh, nói là vợ là khó nhất, chứ không phải làm nữ tổng thống mà khó một dễ ỏ. Làm vợ là khó nhất. Hỏi trong người đời người đàn bà cái gì khó nhất thì phải nói làm vợ là khó nhất, chứ không phải làm nữ phụ tướng hay nữ tổng thống hay là hoàng hậu hay làm người tiến sĩ trong đồ những gì ọ vợ khó nhất. Hỏi người đàn ông ở trong đời này làm cái gì khó nhất, có đôi người nói làm tiến sĩ, làm phụ tướng, làm tổng thống, nói như vậy chính xác, nói như vậy chưa từng sống là gì, chưa bị cuộc sống là gì cả. Cái khó nhất của người đàn ông chính là làm chồng, làm chồng là khó nhất. Mà cái khó đó cả con chưa học cái trường nào cả, mà bây giờ hai đứa con giả biết ở với nhau, mà mấy là cha mẹ dòng họ của hai con biết đưa hai con tới trường cao đẳng có những điều phụ thân trường nào dài, trường dài năm qua có, tức là học sĩ quan có, trường dài năm kỹ sư có, bác sĩ có, tiến sĩ có, nhưng mà trường dạy làm chồng cũng có, trường dạy làm vợ cũng có. Mà rồi đã làm đàn ông thì phải làm chồng. Con gái, đàn bà cũng phải rồi phải làm vợ. Mà hai cái chuyện đó là phải có. Trừ những người ngoài hàng thì vượt tắt vào cả người họ nói. Nhưng mà phân nhau là phải có, không ai dạy hết. Không ai dạy hết việc gì mà làm. Mà đã không biết khi mà làm thì làm tâm bấy, làm tâm bấy sống trọng được, sống còn hạnh phúc được. Cho nên thế gian này nó từ khổ đau này nó đi tới khổ đau khác. từ cái bóng đêm này nó tiến tới từ bóng đêm khác. Người ta lầm tưởng là mình có chức vụ này, có chức vụ khác, có tiền bạc và có hạnh phúc, bỏ đó. Mình nghĩ nó từ từ như là không được. Đô la cũng thiếu, tiền liên thiếu, từ từ như không được. Vì do con người giáo dục không thể được cái gì là cái chính của con người. Người ta đã lấy cái chính làm cái phụ, người ta đã lấy cái phụ làm cái chính. Và vì vậy cho nên gia đình nào, quý vị cứ niệm đi, 10 gia đình thì hết 9 gia đình người là mặc quần rách chứng được vào bạn. Đi ra mặc áo đẹp rồi sẽ rách cả. Bởi vì vợ chồng không biết chồng với nhau cũng đẹp thì làm sao việc dạy con có đẹp. Cho nên á, vợ chồng mà không sống với nhau hạnh phúc thì làm sao mà có cái phương pháp hạnh phúc để dạy con cả nhau. Và ôm hề tổ tiên của mình, sinh mình ra là mục đích để kế thừa dòng dõi huyết thống của mình. Mà bây giờ mình không có cái chi để kế thừa cả thì như vậy mình đã trở thành bất hiếu. Mình tưởng là mình có hiếu mà trở thành bất hiếu. Hai con còn nhớ? Còn nhớ?
Nhớ.
Nhớ rồi thì phải nhớ chú luôn. Khi mô mà quý lý mà trần mắt hình phương á, hình phương nhắc nhở anh có nhớ không? Ngày đó, tháng đó, giờ đó, được tam bảo, được thầy, được dòng họ, anh đã nghe như thế nào? Mà chữ anh tưởng nghe thì nhớ nghe chứ. Nghe phương, nhưng con thông minh lắm, con phải thông minh lắm, con phải nhắc nhở từ câu hỏi đó. Thế còn khi đó mà con ngồi điên lên, con phải tám bài lục tăng lên thì con phải thầy học. Nhưng con không minh. Đó, và khi mà phương mà ngồi tám bài lục tạc lên thì quy cũng phải nhắc lại ngày đó giờ đó được ngôi tam bà được thầy được dòng họ ngồi ngoài cô hai chị phương là như thế nào, thầy là nói như thế nào, cũng nhớ không phải nhắc. Mà nếu mà hai người ngồi tám bài lục tạc lên một ai mà hai em được thì thôi thì mình nói cứ đừng nói gì hết. Nhằm thân rồi là đến trước quân Phật ấy, đặt tiền qua. Hai người được thực hiện được thực hiện chưa? Để cái tâm mình nó lặng. Nhớ không? Nhớ. Mình nói cái gì mà nó đưa tới hạnh phúc, đưa tới an lạc thì nói. Mình nói cái gì mà đào hố chôn nhau thì đừng nói. Một hơi cũng không thở ra. Cô nhớ không? Cái việc mồ ngoài nghề địa nó trốn nói thì chắc càng lắm. Các cái lời nói mà vô minh, cái lời nói mà trốn của con người rất sâu, nó trốn nhiều đời, oán gia nhiều đời, không giải được. Cho nên một lời nói cũng chỉ rằng nó sẽ trốn mình nhiều đời, chứ phải một đời. Do đó mà hai con phải nhớ nét chứ. Phải nhớ ấy, đây không phải là hết sức, bùa lệ này không phải là hết sức, không phải chỉ làm cho mà có, mà đây là một bùa lệ mà có cái nội dung hàng hoa, và có phương pháp sống, và có phương pháp thân tập hàng hoa. Chứ không phải đây là một bùa lệ. Ai bỏ công bỏ sức ra đi làm công việc, mà sẽ hình thức, bởi vì một cái việc, ai làm việc đó. Hả? Cho nên đó là những điều mà thầy chia sẻ cho hai con mà riêng và tất cả quý vị bà con trong hai dòng họ của hai cháu mà chúc chính quý vị hãy nhớ lấy để thực tập và nhớ lấy để kinh nghiệm và có thể chia sẻ cho những người có duyên cho những thể hệ con cháu. Và những gì mà đã bỏ gia đình rồi thì được thêm kinh nghiệm để mình có thể dạy dỗ cho con cháu. Bởi vì mình làm cha làm mẹ có mình hạnh phúc thì mình hạnh phúc. Bởi vì con cả là niềm tự hào của cha mẹ, có phải không? Và cháu chắc là niềm tự hào của ông bà. Nhưng mình phải chế tạo ra cái niềm tự hào của cha mẹ. Và mình chế tạo ra được điều đó có nghĩa là mình bảo đảm công ơn của tổ tiên của mình
một cách đích thực, một cách có ý nghĩa. Và mình xứng đáng là cái người mà đi tới với nhau thành lập đời sống lửa đôi để kế thừa cái dòng dõi điện thoại. Có phải mình đi tới với nhau để mà thỏa mãn dục tính nam nữ đâu. Nếu mình đơn ông đơn bà đi tới với nhau để thỏa mãn dục tính nam nữ thì mình chẳng hạn là cũng thú, mà còn tệ hơn thú nữa. Cho nên mình đi tới với nhau, nam nữ đi tới với nhau để mà thiết lập đời sống lửa đôi là để kế thừa cái dòng dõi huyết thống của mình trong cái phạm vi nhỏ. Và nói đúng ra là mình kế thừa cái dòng dũng dưới chuột báo loài người đó. Mình đi tới với nhau, còn mình đi tới với nhau để mà thỏa mãn dục vọng trong khoảnh khắc thì chẳng khác nào các cái loài thú. Quý vị nhớ ấy, nhớ chưa? Đó. À, cho nên con người mà đã mình có ý nghĩa rất đẹp, đi tới với nhau mang một cái lý tưởng rất đẹp, thì mình phải luôn luôn nuôi dưỡng và biến cái lý tưởng đó trở thành ra cái hiện thực trong cái đời sống của một chúng ta. Quý vị nhớ, nhớ nghe. Bây giờ tôi làm tiếng chuông quý vị và chúng.
Rồi bây giờ đây quý và Phương nói theo thầy, các con phải được thiết lập cái đời sống hạnh phúc của các con ở trên nền tảng tam bảo. Chỉ có tam bảo mới bảo vệ được cho hạnh phúc của hai con, và hai con phải thực tập những gì mà thầy đã chia sẻ thì hai con sẽ có hạnh phúc. Hai con sẽ nói theo thầy. Con về nương tựa Phật. Nói ra này, con về nương tựa Phật. Người luôn luôn chỉ đổi cho con cuộc đời. Hai con bài xuống. Con về nương tựa Pháp. Con đường của tình thương và sự hiểu biết. Hai con bài xuống. Con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức và cao thượng. Hai con phải xuống. Bây giờ hai con phải gọi chú to, gọi chú to cái thầy. Kính bạch Tam Bảo, chứng minh cho hai con nguyện thanh quy, nguyện thanh quy và bỏ thì thánh phương, khiến cho hai con luôn luôn sống với nhau có sự tương thuận, có sự tương kính đối với nhau, để chúng con luôn luôn có hạnh phúc. Hai con bạch rồi. Kính bạch Đức Thế Tôn, chứng minh cho hai con luôn luôn nhớ đến giờ phút này để nuôi dưỡng đạo tâm, để đạo tâm chúng con được phát triển, khiến cho đời sống lứa đôi và hai đứa con được bảo chứng an toàn. Bạn chúa kính lại các vị Bồ Tát, các vị thánh hiền, xin các ngài luôn luôn gia hộ cho hai đệ tử chúng con nguyện thân quý và thân quan đạo, võ thị thanh phương và thiên quản hương luôn luôn sống với nhau trong ấm ngoài êm, trên giường
dưới bến để tạo ra hạnh phúc từ hai con, từ gia đình của hai con, từ dòng họ của hai con và mọi người trong mọi loài. Hai con phải xuống. Dạ con quy xuống.
Cầm tay quỷ cầm cái tay phương là cầm cái thực hiện nói quỷ nói này phương mang chiếc nhẫn này là nhẫn cho quỷ để gia đình của chúng ta có hạnh phúc rồi tôi đeo cái nhẫn quỷ. Cầm tay và nói Phương đeo chiếc nhẫn này cho anh quỷ để anh quỷ có sự nhẫn nhục đối với Phương, đối với xã hội. Có như vậy thì chúng ta mới có hạnh phúc. Hai đứa con chấp tay lại nhau.
Giờ hai con đứng dậy thì trong hai dòng họ đứng dậy. Hai con nói theo thầy. Kính thưa ba má và dòng họ nội ngoại của hai con, giờ phút này chúng con tràn đầy hạnh phúc, chúng con có đầy đủ phước đức, nhân duyên nên cha mẹ và bà con dòng họ hai con đã đưa hai con đến trước ngôi Tam Bảo Đại Hồng Bảo Điện chùa Phước Viên để làm lễ thành hôn cho hai con. Cầu xin Tam Bảo và hiện tiền chúng con chứng minh cho sự thành hôn của hai con. Vậy trong giờ phút này xin phép cha mẹ, bà con nội ngoại, tổ tiên hiển tiền cho con được lại hai lạy để tỏ lòng biết ơn sâu xa đối với tổ tiên chúng con, đối với dòng họ chúng con và đối với cha mẹ chúng con. Hai con lại xuống hai lần.
Hai con nói theo thầy. Kính thưa cha mẹ, cha mẹ sinh ra hai chúng con, từ thể chất đến tinh thần, công ơn ấy quả thật lớn lao. Niềm vui sướng của cha mẹ gắn liền với niềm vui sướng của hai con. Danh dự của cha mẹ gắn liền danh dự của hai con. Trước ngôi Tam Bảo, trước thiền tiền tăng, trước tổ tiên ông bà, chú bác, cô dì, nội ngoại và hai phía, hai chúng con đều hứa nguyện sống trọn vẹn với nhau để báo đáp công ơn cha mẹ, tổ tiên ông bà, nội ngoại. Và xin phép cha mẹ cho hai con đi tới với nhau để sống với nhau hạnh phúc kể từ giờ phút này. Hai con lại xuống. Tất cả quý vị bà con trong hai dòng họ quý mến, việc sinh ra được người con trai con gái ở trong một gia đình là rất quý. Nuôi lớn, cho ăn học, tạo nghề nghiệp và tạo thành đời sống lứa đôi, điều đó là một điều quý báu của bậc làm cha làm mẹ. Nhưng mà làm cha mẹ rồi ngán đỏ chưa phải là đã xong hết một phần mà quý vị còn phải tiếp tục yểu trời cho hai cháu, để tiến cho hai cháu nó có thêm kinh nghiệm, có thêm bổ liếng để người làm chồng thì hiểu được cái kinh nghiệm làm chồng, người làm vợ thì phải hiểu được kinh nghiệm làm vợ, người làm cha thì phải hiểu kinh nghiệm làm cha, người làm mẹ thì phải hiểu kinh nghiệm làm mẹ, người làm dâu thì phải hiểu kinh nghiệm làm dâu, người làm rể thì phải hiểu kinh nghiệm làm rể. Và quý vị phải luôn luôn dìu dắt hướng dẫn. Ngoài cha mẹ và hai cháu ra thì chú bác cô gì không thể có một phần đương nhiên cháu mình, để cho con cháu mình luôn luôn sống trong cái hạnh phúc, sống trong cái an lạc, sống trong cái đúng đắn, và từ đó thì quý vị mới an tâm. Và quý vị phải biết rằng đấy, nếu muốn có nhân duyên với nhau thì không bao giờ làm vợ chồng đâu, muốn có nhân duyên với nhau thì không bao giờ làm cha mẹ đâu, vẫn có nhân duyên với nhau thì không bao giờ làm bà con chồng bà. Cho nên ta đã có nhân duyên với nhau nhiều đời
để làm vợ chồng, làm cha mẹ, làm anh em, làm chú bác, làm bà con người ngoài, thì trong những nhân duyên đó chúng ta phải thông minh, cái gì hay đẹp chúng ta duy trì phát triển, còn cái gì mà thấp kém thì chúng ta cố gắng loại bỏ ra. Thì chúng ta thành tập được như vậy thì đời này chúng ta sẽ có hạnh phúc, và đời sau khi mà chúng ta bỏ cái thân này rồi, chúng ta tiếp tục đời sau thì chúng ta vẫn tiếp tục cái hạnh phúc của chúng ta. Thì hạnh phúc tương lai của chúng ta như thế nào mà phải có thúc thể từ cái đời sống của chúng ta hôm nay. Do đó mà những gì tốt đẹp nhất thì mình nên hiến tặng cho nhau, và những gì mà không tốt đẹp thì mình nên khoan thử cho nhau, bao dung và đổ lượng cho nhau, biên trả cho nhau, để khi quý vị gặp nhau trong cái nhân duyên làm vợ chồng, hay là nhân duyên làm cha mẹ, hay là nhân duyên làm bà con tụ bạc, hai con Quý và Phương, như hồi này thầy có dạy cho hai con trong đời sống làm vợ làm chồng là khó nhất, và trong tất cả các loại tình yêu lửa đôi là tình yêu có lựa chọn kỹ lưỡng. Nhưng dù mình còn lựa chọn kỹ lưỡng đến mấy đi nữa, mà phước đức mình kém thì mình vẫn không thường vợ được. Phước đức kém là từ những cái tâm sân của mình, từ những cái tâm si của mình, từ những cái tâm kiêu mạn của mình, từ những tâm nghi ngờ của mình, từ những tâm tham của mình. Chính những cái tâm đó làm cho phước đức mình kém đi và khiến cho đời sống vợ chồng khó có hạnh phúc. Vậy thầy là trường thừa Tam Bảo, trường thừa Bồ Tát Quán Thế Âm, chủ nghĩa cho hai con. Và bây giờ đây thầy sẽ luyện được cam lộ lên đỉnh đầu hai con, để cho hai con luôn luôn, tâm hồn của hai con luôn luôn được trong sáng, lặng yên, để lời nói và hành xử của hai con hàng ngày luôn luôn được đẹp, cao thượng. Và có như vậy thì cái đời sống giữa đôi của hai con là thật sự có hạnh phúc. Vậy là buổi lễ cầu nguyện Tam Bảo chứng minh thành hôn cho hai con Nguyệt Thanh Quý Pháp Chân Quảng Đạo, Võ Thị Thanh Phương Pháp Chân Quảng Hương đến đây đã hoàn thành viên mãn. Có bao nhiêu công đức tốt đẹp đều xin hồi hướng cho gia đình, cho bà con ở ngoài, cho tổ tiên ông bà và cho pháp giới chúng sinh, tất cả đều luôn luôn ở trong an lạc. Để bây giờ tất cả quý vị đứng dậy và hướng về Tam Bảo để cầu nguyện.
Thế nguyện đeo độ khắp phiền não không có
bạn, thì bạn con về hết.